Kính thưa quý vị, trong năm 2014 vừa trôi qua, dịch bệnh Ebola tại miền Tây Châu Phi khiến hơn 8.000 người chết trong số hơn 20.000 người nhiễm virus chỉ trong vòng một năm có thể bùng phát thành đại dịch gây lo ngại toàn cầu. Dịch bệnh cho thấy những lỗ hổng của nền y tế thế giới mà dân cư tại nhiều quốc gia kém phát triển là nạn nhân trước hết. Các nỗ lực quốc tế cho phép việc đẩy nhanh, thực nghiệm và đưa ra sử dụng vaccine chống Ebola. Còn tại Pháp, việc hãng dược phẩm Sanofi Pasteur chuẩn bị đưa ra thị trường vaccine chống sốt xuất huyết được ghi nhận như một trong những tiến bộ y học quan trọng nhất của năm. Đây là một tin vui vì bệnh sốt xuất huyết với tất cả các loại virus khác nhau đe dọa tới hơn một nửa dân cư nhân loại, khiến từ 70 triệu đến 500 triệu người nhiễm bệnh một năm. Riêng loại sốt xuất huyết cổ điển khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng trong một năm. Tại Hoa Kỳ, nếu như trong những năm trước, các tiến bộ trong lĩnh vực y tế dự phòng hay các bệnh tật liên quan đến đa số thành viên trong xã hội được coi là các tiến bộ quan trọng nhất, thì trong năm vừa qua, một số cơ sở y khoa có uy tín đã ghi nhận xu thế phát triển công nghệ cao để chẩn đoán điều trị một số căn bệnh ít phổ biến như viêm sắc tố võng mạc gây mù, ung thư tiền liệt tuyến có nguy cơ tử vong cao, viêm ruột hoại tử hay gây ung thư hay chứng động kinh không thể kiểm soát, được Viện Y tế Cleveland Clinic xếp vào trong số 10 tiến bộ y học quan trọng nhất năm 2014. Vì sao lại như vậy? Về chủ đề này, xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn của RFI với bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney. Ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chào bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên ạ.
Xin kính chào quý đài, đến hẹn lại lên, một năm lại trôi qua rất là nhanh chóng và xin kính chào quý thính giả đồng hương.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã nhận lời nói chuyện với thính giả ngày hôm nay. Trong cái năm vừa trôi qua đấy, trong ngành y của thế giới thì năm nay có những cái thành tựu nào đáng ghi nhận ạ? Dạ thưa bác sĩ.
Xin cảm ơn câu hỏi. Nếu như quý thính giả còn nhớ câu chuyện của một năm về trước cũng có trình bày trên RFI là cái thành tựu y học năm 2013 đó thì chủ yếu là tập trung vào vấn đề giải quyết cái vấn nạn mang tính chất cộng đồng nhiều hơn, tức là mang tính chất về các giải quyết vấn đề bệnh dịch và lợi ích nó mang tính diện rộng. Trong khi đó thì năm nay tôi cũng muốn lấy một cái quy chuẩn cho riêng chúng tôi để cho nó dễ trình bày đó. Thì là năm ngoái tôi cũng dùng cái tiêu chuẩn bình chọn của Cleveland Clinic, nó là một cái trung tâm y khoa rất là lớn ở Mỹ và họ có uy tín rất là cao và họ đã thường hàng năm thì họ mời khoảng 100 nhà khoa học mà có uy tín đó để họ họp với nhau và họ bình duyệt. Thì năm nay có một điều rất là hay ho là các cái thành tựu nó lại tập trung vào cái công nghệ cao. Cái đó là một cái điểm rất là khác biệt và thay đổi rất là lớn trong vòng chỉ có 12 tháng thôi.
Dạ vâng, dường như là cái cơ sở y tế mà bác sĩ có dẫn tên ấy thì lại xếp loại 10 cái thành tựu lớn của cái y học năm nay như năm ngoái, có đúng không ạ?
Dạ vâng, thế thì để cho có tính tập trung và hấp dẫn thì chúng tôi sẽ chọn ra 3 cái thành tựu được cho là đóng góp tốt nhất trong năm qua. Cái xếp hạng thứ 3 là cái thành tựu này nó gọi là một cái kỹ thuật mới để mà cắt cơn động kinh. Chúng ta biết rất là rõ là cái bệnh động kinh là một cái bệnh mà rất là lâu đời. Nhân loại và ngành tân y học đó thì đã hiểu biết về cái bệnh này rất là nhiều. Cách thức điều trị cũng có rất nhiều. Nhưng mà cái vấn đề giải quyết triệt để các cái bệnh này thì phải nói là phải có thể là một cái thử thách rất là lớn. Thế thì cái phương pháp mới này đó thì người ta dùng một cái thiết bị nó gọi là device disrupt scissors, tức là một cái thiết bị để cắt cơn động kinh. Cái thiết bị mới này nó có thể để cho bệnh nhân mà gọi nó gọi là intractable epilepsy đó, tức là những cái trường hợp bị động kinh mà không thể nào mà kiểm soát được đó. Mình nói qua một tí về cái cơn động kinh, người ta giải thích là khi một cái tế bào trên não đó nó tạo ra một cái xung động rất là đột ngột, rồi khi nó phát xung đột ngột như thế thì nó tạo ra cái cơn co giật. Thì cái thiết bị mới này nó có tạo ra một cái xung đối kháng và khi mà nó nhận dạng được cơ thể các cái tế bào thần kinh não chuẩn bị mà phát xung để người bệnh co giật thì nó cũng phát một cái xung và nó kích thích ngược trở lại, thì người ta xem rằng là cũng có đem một cái hứa hẹn và đã có một số kết quả điều trị rất là khả quan.
Dạ xin bác sĩ nói tiếp về cái phát kiến thứ hai ạ. Dạ.
Phát kiến thứ hai cũng là một phát kiến mang tính kỹ thuật cao, dùng một cái test genomic, tức là test về di truyền để quản lý ung thư. Thực tế thì cái genomic based test này nó không có phải là mới trong y khoa. Trước đây đã có một số cái trường hợp ung thư mà có tính đặc hiệu, thí dụ như ung thư vú ở người phụ nữ, người ta đã sử dụng phương pháp sàng lọc bằng gen để mà tìm ra một số bệnh nhân có tính chất đặc hiệu mà điều trị tốt hơn. Thì cái thành tựu này đó nó không mới, nhưng mà năm nay nó đưa lại một cái giải pháp thêm cho một số bệnh nhân khác ngoài cái ung thư vú và ung thư ruột già. Năm nay thì nó lại đưa ra một cái thành tựu mới phát hiện cho một số trường hợp ung thư tiền liệt tuyến. Lý do tại sao mà các cái nhà khoa học họ lại bình chọn cho cái phát kiến này, tôi cũng muốn nhân đây thì vì nó là cái phát kiến rất là quan trọng. Xếp hàng thứ hai tôi muốn dành một tí thời gian. Cái ung thư tiền liệt tuyến là một ung thư rất là đặc biệt. Dĩ nhiên chúng ta biết là nó chỉ xảy ra nam giới. Cái đặc biệt của nó, đây là một ung thư lành tính nhất trong tất cả các ung thư. Nó có hai đặc điểm. Thứ nhất, một khi đã chẩn đoán ung thư thì từ giai đoạn đó mà cho tới khi mà ung thư nó di căn nó rất là lâu, có thể 10 đến 20 năm. Người ta có nói một cái câu so sánh ví von rằng là người bệnh nhân bị mắc ung thư tiền liệt tuyến, người có thể chết với nó còn hơn là chết vì nó.
Dường như năm ngoái cũng trong chương trình này đấy thì bác sĩ có nói đến cái thành tựu mà chẩn đoán sớm về ung thư tiền liệt tuyến rất là quan trọng.
Chính vì điều đó thì người ta lại thấy phát hiện ra vấn đề thứ hai nữa là cái chẩn đoán đó nó không đem lại cái lợi ích lớn, bởi vì một số trường hợp ung thư tiền liệt tuyến người ta chẩn đoán xong rồi chẳng để làm gì cả, tức là người ta không chết vì nó. Trong khi đó nếu mình điều trị mà quá mức, có nghĩa là khi mình đã gán cho người ta là bị ung thư thì mình phải làm cái gì cho người ta, nhưng mà ngược lại thì làm một cái gì đó nó lại có thể đem ra một cái hậu quả. Nếu mình điều trị một số người ung thư tiền liệt tuyến không đáng để điều trị thì cái hậu quả của điều trị ung thư tiền liệt tuyến cũng là đáng kể, mà một cái hậu quả đáng kể nhất đó là làm cho người ta mất đi chức năng của một người đàn ông, và điều đó không ai muốn cả. Thì người ta có những người kêu người ta thà chết còn hơn là người ta mất cái chức năng của người ta. Chính vì thế cái phát kiến năm nay đó nó cũng quay trở lại tiền liệt tuyến, tức là nó làm thêm một bước thứ hai nữa, tức là không những chẩn đoán sớm đó là cái thành tựu năm ngoái, thì năm nay họ lại đưa ra một cái chẩn đoán gene, tức là dùng chẩn đoán di truyền để biết chắc cái người bệnh nhân nào có ung thư tiền liệt tuyến mà đáng phải được điều trị, so với những người có ung thư tiền liệt tuyến nhưng không cần đáng phải điều trị. Không thể điều trị đại trà như trước được nữa, tức là vừa tốn kém cho ngân sách của quốc gia mà vừa lại không có đem lại lợi ích gì cho người bệnh cả, mà lại có thể đem lại cái điều mà phiền toái cho người ta nữa. Thế bây giờ mình đưa đến một cái thành tựu thứ ba, nhưng mà thật ra là thành tựu gọi là có giá trị nhất trong năm nay. Người ta cho là đó một cái phát kiến mà đem lại một cái sự đột phá về tính khoa học, đột phá về tính phát minh và đột phá về thành tựu về kỹ thuật cao. Đó là cái nghiên cứu người ta điều trị về cái bệnh gọi là hyperpigmentation, tức là viêm võng mạc tăng sắc tố. Đó là một trong những nguyên nhân hàng đầu mà gây mù ở bệnh nhân ở tuổi rất sớm, ở tuổi khoảng 40. Cho tới nay đó thì các cái điều trị mà cho cái loại bệnh này ở Mỹ hoặc cũng trên toàn cầu đó rất là hạn hẹp. Hàng năm chúng ta biết rằng có khoảng đến 100.000 người Mỹ và trên toàn thế giới là khoảng 1,5 triệu bị mắc chứng bệnh này. Nếu chúng ta biết rằng tuổi mà các cái bệnh bị cataract, tức là bệnh đục thủy tinh thể có thể cao hơn, hoặc là bệnh thoái hóa hoàng điểm đó thì ở là tuổi người già. Nếu một người già họ mắc bệnh, họ mù, tất nhiên đó là cái chất lượng cuộc sống họ kém, nhưng mà cái vấn đề ảnh hưởng đến cái vấn đề kinh tế của toàn cầu nó không nặng so đối với cái bệnh này. Bởi vì cái bệnh này là nó làm mất cái sức lao động ở cái tuổi rất trẻ, ở cái tuổi mà người ta có thể nói là một tuổi sung mãn nhất của cái sự nghiệp cũng như sung mãn nhất của cống hiến cho xã hội, đó là tuổi 40. Chính vì cái lẽ đó người ta cho đó là một cái điều quan trọng mà người ta rất là đau đầu trong cái việc tìm kiếm để điều trị cái vấn đề này thành công. Các nhà khoa học phát hiện ra một cái phương pháp mới, nó gọi là phương pháp là dùng cái võng mạc nhân tạo. Người ta cấy ghép cái màng này vào trong cái võng mạc của cái người bị bệnh này đó. Nó cũng như cái chân giả, tức là nó không đem lại phục hồi chức năng hoàn toàn về chức năng nhịp, nhưng mà nó giải quyết cho cái người bị bệnh đó một cách rất là rõ rệt và cải thiện về vấn đề nhận dạng về hình ảnh. Ít nhất là người ta thấy được ánh sáng, rồi người ta thấy được cái hình bóng ở người đi phía trước, hoặc là nếu đứng gần thì người ta nhìn nhận được màu. Người ta có thể nhìn được thí dụ như là dấu hiệu bản đường, người ta có nhìn được phân biệt được màu đen, màu xám, màu trắng, mà trên một cái thang màu mà chúng ta biết nữa, màu xám, màu trắng, màu đen, mà nếu người ta phân biệt được đó thì cũng giải quyết vấn đề rất là lớn để mà giải quyết về vấn đề cá nhân, tức là về an toàn, về các cái phục vụ về personal care đó, tức là cái chăm sóc cho cá nhân, nó giảm cái gánh nặng cho xã hội nhiều lắm. Riêng ở Mỹ họ đã rót vào đó khoảng trên 200 triệu đô la để chỉ có test cái võng mạc cái nhân tạo này mà thôi. Và đó là cái thành tựu được cho là thành tựu khoa học đáng kể nhất và đóng góp nhiều nhất cho trong năm 2014.
Dạ thưa bác sĩ, thì cái phát kiến vừa rồi đấy thì có thể nói là khiến người được ghép cái võng mạc nhân tạo thì có thể nhìn được, có điều là không được đầy đủ như bình thường, đúng không ạ? Tức là vẫn nhìn được.
Dạ đúng. Cái đó nó chưa dừng hẳn ở đó, mà tôi thấy rằng là một cái viễn kiến xa hơn. Tôi cho là cái công nghệ này được xếp hàng đầu là tôi nghĩ là xứng đáng. Xứng đáng ở chỗ là không phải là vì cái chỉ mới cái võng mạc đâu, mà nếu như vậy á là cái viễn kiến của công nghệ này sẽ đem lại cái kết quả còn nhiều hơn nữa, tức là từ cái võng mạc nhân tạo người ta có thể tiến đến một cái con mắt nhân tạo hoàn chỉnh. Vì chúng ta biết rằng một cái con mắt của mình nó rất là nhỏ nhưng mà nó cấu trúc cực kỳ tinh vi. Nó tinh vi nó gọi là bất kỳ một phần nhỏ nào trong con mắt của mình đều phải hoàn hảo thì mới đem lại được một chức năng nhìn hoàn hảo. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái sự kích thích, một niềm hy vọng trong một tương lai gần hoặc là không xa. Chúng ta có thị tinh thể nhân tạo rồi, chúng ta sẽ có những cái thể mi, chúng ta sẽ có những con mắt nhân tạo hoàn chỉnh, và tôi nghĩ đó là một cái vấn đề không quá xa đối với khoa học và đối với nhân loại.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã cho biết ba cái phát kiến tiêu biểu của năm nay mà như bác sĩ nhấn mạnh đấy, tức là nó theo cái hướng phát triển những cái công nghệ cao và đáp ứng cho một số cái bệnh mà mang tính đặc thù chứ không phải là đại trà như là trong năm ngoái. Vậy thì trong số những cái phát kiến còn lại mà được tổ chức y tế Hoa Kỳ xếp hạng đấy, xin bác sĩ có thể giới thiệu thêm với thính giả một vài cái phát kiến mà bác sĩ cho rằng là đáng chú ý nữa. Dạ.
Dạ vâng, bảy cái thành tựu còn lại xếp hạng thì một phần nữa thì nó có đi vào công nghệ cao và một phần nữa còn lại cũng thế, cũng có xu hướng tập trung vào công nghệ cao. Thí dụ như là cái mình nghĩ một cách rất là đơn giản nhưng mà nó được xếp là thành tựu, tức là một cái quyết định giúp đỡ cho cái vấn đề phẫu thuật thông minh hơn. Cái đó là nó gọi là decision support for smart surgery. Nó rất là lạ, tức là nó giúp cho các cái nhà mà phẫu thuật với lại các cái nhà gây mê đó. Thường chúng ta biết rằng là trong cái quá trình mà đưa một bệnh nhân vào một cái cuộc phẫu thuật dù lớn hay dù nhỏ thì nó qua các cái trình tự. Nếu mà dùng biện pháp gây mê toàn thân đó, nó gọi là GA General Anesthesia đó, tức là người ta phải cho bệnh nhân ngủ, và vì bệnh nhân ngủ và phải cho một cái thuốc tê, thuốc mê để cho nó làm liệt hết tất cả các cái dây thần kinh đau đi. Cái điều đặc biệt là chúng ta đưa một bệnh nhân từ một cái cơ thể sống hoàn toàn và đưa vào một trạng thái hôn mê như thế rồi đem ngược thở trở lại, thì chúng ta phải biết rằng cái quy trình nó ngặt nghèo, là một trong những khâu nào đó mà bị sai sót, bị thiếu sót thì sẽ trả giá cho bệnh nhân. Và chính vì thế đó thì cái quá trình, nếu các anh chị nào nào mà đi vào một cái phòng mổ có người thân mà họ cho vào xem đó, mình thấy là nó nhiều lắm, mắc dây nhợ thì cái người ghi chép liên tục, tức là tất cả cái thông số về kỹ thuật lâm sàng giống như là mình, nó phản ánh trong cơ thể con người bệnh nhân đang vào trong quá trình gây mê đó phải ghi lại đầy đủ. Và những cái thông số đó nó rất là quan trọng, nó giúp cho chúng ta biết được là cái gì xảy ra trong cơ thể bệnh nhân. Nhưng mà dẫu sao con người vẫn là con người và không thể nào mình theo dõi hết tất cả từng giây. Thì cái phát kiến này hay ho là nó có một cái thiết bị và nó đo lại tất cả các mọi thứ xảy ra trong cơ thể con người mà mình muốn biết. Và như thế nó làm cho giúp chúng ta quyết định lâm sàng rất là nhanh. Một cái phát kiến khác mình thấy nó cũng hay ho, mình nói ra thì các vì có nghĩa nghe buồn cười, không mới, nhưng mà nó lại cho là trong năm, đó là cấy phân. Trước đây chúng ta biết là cấy tạng và ghép tạng thì cái này gọi là ghép phân, tức là có người bị tổn thương cái thận chẳng hạn thì có người khác cho cái thận, thì có người cho gan đi ghép gan ghép tim, như cái này là ghép phân, tức là phải lấy phân của cái người cho rồi đem ghép cho cái người nhận. Quý vị có thể thắc mắc tại sao phải ghép phân. Mình lấy một cái câu chuyện đơn giản, thí dụ như là một số người mắc cái bệnh nhiễm trùng ở đường ruột. Trường hợp này nó đặc biệt là nó gây bệnh nhân tiêu chảy rất là ác liệt, mà nhất là trên những bệnh nhân mà nằm lâu ngày trong bệnh viện hay là cái cơ thể mà miễn dịch nó giảm, rồi người già này nọ đó. Mắc cái bệnh này tiêu chảy dùng thuốc không có trị được, mà thuốc cho tới bây giờ người ta coi là đầu bản mà điều trị nó có nhiều khi cũng bất lực. Bởi vì cái con vi trùng này đó, nó đặc điểm nó vào nó làm tẩy sạch hết tất cả các vi khuẩn mà nó có lợi đó, nó sống trong cơ thể mình đó. Mà cái vi khuẩn đó ở đâu mà ra? Tức là từ trong thức ăn của mình, từ trong phân của mình đó. Thế thì bây giờ người ta mới lấy cái phân của người lành, người ta đem, người ta cấy vô cái ruột của cái người bệnh, đó là bơm mà đưa một cái lượng phân của người khác. Chúng ta phải biết rằng á là phân á, nhưng mà của người nào là của người đó, tức là mỗi cái nó có đặc tính riêng biệt, do đó người ta phải xem cái người cho và người nhận nữa, tức là để mà cấy ghép vào. Quy trình nó không ngặt nghèo như là cái ghép tạng, nhưng mà nó cũng phải có qua một cái quy trình rất là đặc biệt. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây á, nó không phải chỉ như trường hợp như thế, cái mà ứng dụng đó, tác động của cái quy trình này đó, nó giúp cho một số bệnh nhân khác được hưởng lợi lớn hơn nhiều so với bệnh nhân bị nhiễm trùng tên ngắn là gọi là C. diff này đó, là một bệnh nhân gọi là inflammatory bowel disease, tức là cái bệnh lý viêm đường ruột. Có hai cái bệnh rất là điển hình gọi là bệnh Crohn disease và bệnh ulcerative colitis, và bệnh đó có thể đi đến cắt ruột hoàn toàn. Cái thứ hai bệnh thì nó gây một cái nguy cơ ung thư rất là cao. Chính vì thế hai cái bệnh này người ta nghĩ rằng là có thể dùng biện pháp ghép phân để mà giải quyết vấn đề. Và tôi nghĩ đó mới là cái ứng dụng lớn nhất của cái phương pháp ghép phân, chứ không người ta chỉ tình cờ để điều trị bệnh nhân bị nhiễm vi trùng C. diff, nhưng mà lại cái đó mới là cái tác động lớn nhất. Điểm qua một vài số khác, tôi là chỉ đặt tên thôi, cũng không cần phải đi vào sâu. Thí dụ thành tựu như là điều trị target therapy cho bệnh nhân ung thư, cái đó không phải là mới. Trước kia thì là người ta dùng cái target therapy cho thí dụ như là điều trị tập trung đó, tức là target, tức là mình vào một focus vào cái gì đó, thí dụ một bệnh nhân ung thư vú, sau khi mổ xong rồi thì người ta dùng cái các hormone người ta để người ta điều trị thêm, thì cái đó nó cũng là một cái phát kiến năm nay. Nó không phải cái đó mà là áp dụng cái phương pháp target therapy này để vào cho bệnh nhân bị ung thư hạch mãn tính. Một cái thành tựu khác, người ta gọi là dùng cái phương pháp là giúp cho giải quyết vấn nạn về bệnh nhân chờ đợi trên để mà vào gây mê chỉ để soi ruột thôi, mà người ta vẫn phải gây mê. Mà trước đó cái phương pháp gây mê này người ta dùng gọi là một cái loại thuốc gây mê, tôi gọi đó là một cái loại thuốc ABC nào đó, các vị cũng cần biết tên. Tức là cái thuốc đó chỉ được dùng tại bệnh viện và chỉ có chuyên viên gây mê, tức là anesthetist, mới được quyền sử dụng. Thì bây giờ cái thuốc đó người ta cho ra dùng đại trà ở ngoài clinic, và những cái người mà có cái license, tức là có cái bằng hành nghề mà làm chuyên về vấn đề đó, thì có thể thực hiện tại một cái phòng khám, và cái phòng khám đó cái người bác sĩ soi ruột có thể tiến hành tại phòng khám. Thì cái đó rất là đơn giản mà người ta cho đó là một cái thành tựu, tức là chỉ giải quyết vấn đề về hành chính mà người ta liên quan đến chuyên môn, tức là cái quản lý chuyên môn người ta mở rộng ra. Tức là một cái quyết định rất là đơn giản mà để gọi là một cái thành tựu, tức là người ta giải quyết sự ùn tắc bệnh nhân rất là nhiều, cũng rất là ngộ. Hoặc là một cái khác nữa chúng ta cũng nên biết một tí, tức là về hepatitis C. Cái này cũng là cái đáng nói. Tức là chúng ta biết rằng là nhiễm viêm gan siêu vi nó có 3 loại, A, B và C. Nhiễm viêm gan siêu vi A là gọi nhiễm qua đường hô hấp, đường tiêu hóa, tức là do ăn uống thôi. Cái đó rất là thông thường, hay chúng ta hay ăn uống thức ăn đường phố đó là dễ bị. Cái đó thì nó nhẹ thôi. Hai cái loại khác là rất là mình gọi là ác liệt đó, tức là viêm gan B và viêm gan C. Cứ theo thứ tự thì càng sâu thì là càng nặng đó. B thì nặng hơn A, mà C là còn nặng hơn nữa. Bởi vì viêm gan C nó xảy ra đa số là qua con đường tiêm chích. Những cái người họ dùng thuốc các cái loại mà illegal đó, thuốc ví dụ như cocaine rồi đó, chích rồi tiêm chích qua đường đó, hoặc là đường lấy qua đường tình dục thì ít thôi. Viêm gan C chủ yếu là qua đường tiêm chích. Nguy hiểm của nó là nó gây ra bị nguy cơ ung thư cao, và nguy cơ mà tiêu hủy cái gan đó là rất là nặng nề. Các cái thuốc điều trị trước đây nó không có đem lại nhiều tác động lắm, có tác dụng nhưng mà cái tác dụng phụ nó cũng lớn, tỷ lệ đáp ứng của người bệnh cũng không cao. Thì năm nay nó có hai loại thuốc mới, và hai cái loại thuốc này thì nó đã đưa ra được, thực ra cái thuốc này họ đã đưa vào thử nghiệm từ năm 2011, và cho tới bây giờ người ta đã thấy rằng là cái tỷ lệ đáp ứng điều trị rất là ngoạn mục. Tỷ lệ đáp ứng điều trị người ta thấy là 90% hoặc cao hơn nữa. Chúng ta thấy là một cái loại thuốc mà đưa đến điều trị mà đáp ứng 90% mà làm giảm cái bệnh đó, thì phải nói là một cái thành tựu đáng gọi là cũng đáng kể, để là gọi là thành tựu y học. Và người ta nghĩ rằng là trong năm tới thì sẽ là giúp cho một số tỷ lệ rất là lớn bệnh nhân bị viêm gan C trên toàn thế giới sẽ được hưởng lợi rất là khá. Bởi vì hiện nay có khoảng 4 triệu người ở Mỹ nhiễm viêm gan C, và tôi nghĩ trên toàn thế giới nó khoảng 17 triệu người.
Như vậy thì đây có thể nói là một cái phát kiến có tác dụng là ứng dụng đại trà chứ không hoàn toàn.
Đấy, thì chính vì thế mà cái breakthrough mà này đó là được xếp hàng thứ tư đó. Tức là cái thuốc mà điều trị viêm gan C là được xếp hàng đứng hàng thứ tư trên cái xếp hạng 10 cái thành tựu khoa học mà đáng giá nhất. Thì tôi nghĩ cũng xứng đáng thôi. Thì nó đem lại cái kết quả cho cái ứng dụng lớn cho cộng đồng.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên, RHB xin chân thành cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã dành cái thời gian của bác sĩ để cho thính giả biết được một số cái thành tựu y học đặc biệt của năm 2014. Trước khi chia tay với thính giả của đài, bác sĩ có thêm chia sẻ gì không ạ?
Xin cảm ơn quý đài đã dành cái sự ưu ái cho chúng tôi. Năm nào cũng đến hẹn lại lên, mình lại ôn lại với nhau những cái thành tựu y học trong năm để chia sẻ cho quý thính giả để biết được những cái chuyện gì nó xảy ra trong cái giới y khoa. Thì chúng tôi cũng chỉ có một cái điều là mong muốn những cái thành tựu đó không chỉ của thế giới, của các nước Tây phương phát triển, mà chúng tôi có một cái kỳ vọng là những cái thành tựu đó sẽ đem lại giúp ích cho cộng đồng của các nước thế giới thứ ba, đặc biệt trong đó có Việt Nam, nơi chúng ta sinh ra rồi chúng tôi cũng ra đi. Từ đó thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là các đồng bào của chúng ta cũng sẽ được có những cái hưởng lợi từ những cái thành tựu y học đó. Thì trước thềm năm mới, chúng tôi cũng xin có lời là kính gửi chúc các quý khán giả nghe đài IFI được một năm mới sức khỏe, may mắn và được mọi sự như ý. Và xin hẹn gặp lại quý khán giả trong một chương trình nào khác để chúng ta chia sẻ thêm rất nhiều thông tin thú vị.
Dạ vâng, xin thay mặt Ekapi Việt ngữ xin gửi đến bác sĩ và gia đình lời chúc sức khỏe và hạnh phúc thành công ạ.
Vâng, xin cảm ơn ạ.
Dạ, xin tạm biệt.
RFI, les voix du monde.
Xin thành thật cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Nhân dịp năm mới 2015, xin gửi đến quý vị lời chúc hạnh phúc và thành tựu. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.